Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc triển khai đăng ký và cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho người dân tại công an các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu 5 điểm mới về phạt nguội giao thông theo thông tư số 15 năm 2022 của Bộ Công an đã có hiệu lực từ ngày 21 tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, từ ngày 21 tháng 5, Công an 87 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định đã chính thức triển khai đăng ký và cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho người dân trên địa bàn. Nhiều chủ cửa hàng mua bán xe và người dân phấn khởi cho biết đây là việc làm rất thiết thực, tạo thuận lợi cho người dân, phản ánh của phóng viên chuyên mục. Theo Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, để triển khai phân cấp đăng ký và cấp biển số mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, phòng đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh thành lập một tổ công tác làm việc trực tiếp với công an các huyện, thị xã, thành phố về các điều kiện cần thiết như cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất, đường truyền mạng. Qua rà soát, toàn tỉnh có 87 xã phường thị trấn đáp ứng điều kiện trong 3 năm gần nhất có số lượng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện đăng ký mới từ 250 phương tiện trở lên được phân cấp thực hiện đăng ký và cấp biển số tại địa bàn. Cùng với đó, Công an tỉnh cũng đã tổ chức tập huấn cho cán bộ chiến sĩ về nghiệp vụ, quy trình công tác đăng ký phương tiện và văn hóa ứng xử. Công an các địa phương cũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền, chỉ đạo hỗ trợ, bố trí địa điểm, tạo điều kiện thuận lợi để lắp đặt trang thiết bị, kho lưu trữ hồ sơ, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục đăng ký xe cho các đơn vị công an cấp xã chưa có trụ sở độc lập. Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết thêm.
Trên cơ sở hướng dẫn của Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã tham mưu cho giám đốc vừa phân rã biển số, seri biển số cụ thể cho công an từ cấp huyện đến cấp xã để mà thực hiện cái việc đăng ký. Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh có cái quyết định 1129 về việc phân cấp đăng ký xe ô tô cho công an cấp huyện, thị xã, thành phố và đăng ký xe mô tô cho công an cấp xã để thực hiện cái việc đăng ký kể từ ngày 21 tháng 5 2022.
Nhờ làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, nên ngay trong buổi sáng ngày 21 tháng 5 tại trụ sở nhà văn hóa xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, nơi tiếp nhận thủ tục đăng ký cấp biển số mô tô, xe gắn máy, xe máy điện của địa phương, đã có hơn chục công dân đến làm thủ tục đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy. Ông Dương Minh Tâm, một người dân ở thôn Xuân Phương, tỏ ra hào hứng khi chỉ mất tầm 30 phút đã được công an xã cấp biển số xe mô tô. Ông cho biết, thay vì phải đi đến công an huyện xa hơn và phải đợi cả ngày trời mới làm xong thủ tục cấp biển số xe, nên người dân không phải đợi chờ nhiều, thủ tục cũng đơn giản và chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ đã nhận được biển số xe nên người dân rất phấn khởi. Ông Dương Minh Tâm hài lòng nói.
Trước đây thì tôi mua xe máy, tôi phải vô trong huyện để đăng ký, làm hồ sơ thì rất là đông. Bởi vì huyện thì tụ tập rất là nhiều xã cho nên nó rất là lâu, thời gian kéo dài rất là dài. Có khi là cả ngày mới xong cái hồ sơ của mình. Nhưng hôm nay thì tôi được công an đưa về xã để làm đăng ký xe. Tôi thấy thời gian rất là tiện ích cho bà con và thủ tục thì nó cũng giống như nhau. Nhưng mà thời gian thì nó ngắn gọn và bà con rất là phấn khởi.
Để có được kết quả này, thời gian qua, Công an xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước cũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương hỗ trợ bố trí địa điểm tạo điều kiện thuận lợi để lắp đặt trang thiết bị, kho lưu trữ hồ sơ, nơi tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục đăng ký xe cho người dân. Đại úy Nguyễn Thế Lộc, Phó trưởng Công an xã Phước Sơn cho biết.
Về công tác cấp đăng ký xe thì công an xã cũng đã chuẩn bị các phòng để phục vụ cho bà con nhân dân tại địa bàn được nhanh chóng thuận tiện, cũng đã cử cán bộ tập huấn tại công an tỉnh để mà thực hiện cái việc tổ chức đăng ký xe cấp biển số theo quy định của pháp luật.
Tại xã Nhân Tân, thị xã Nhân, công an xã cũng đã bố trí riêng một khu vực khám xe và nơi thực hiện đăng ký với màn hình LCD, bấm số bên ngoài sảnh để công dân dễ dàng kiểm tra và bấm số. Chị Nguyễn Thị Ái, một người dân ở thôn Nam Tượng 1, xã Nhân Tân chia sẻ, qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết được việc cấp biển số xe máy nay đã được đưa về địa phương nên đến đây thực hiện. Công an xã còn niêm yết các khoản lệ phí đăng ký xe rất rõ ràng, thuận lợi cho người dân. Thủ tục đăng ký xe cũng đơn giản và công an xã giải quyết rất nhanh chóng. Theo quy trình đăng ký cấp biển số phương tiện cơ giới đường bộ, chủ xe sau khi nộp thuế trước bạ sẽ mang theo giấy tờ tùy thân, giấy tờ nguồn gốc xe, hóa đơn chứng từ tài chính, biên lai phiếu thu, lệ phí đăng ký xe máy đến trụ sở công an xã phường thị trấn điền tờ khai. Sau khi người dân khai báo, cán bộ chiến sĩ làm việc tại bộ phận này sẽ tiến hành kiểm tra số khung số máy, sau đó chủ xe sẽ được bấm chọn biển số và giao biển số cùng giấy hẹn lấy đăng ký xe. Thủ tục là vậy, song với những địa bàn có số lượng phương tiện xe mô tô, xe máy điện đăng ký mới mỗi năm khoảng 700 chiếc như phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, việc chuẩn bị các bước phải được phân công rõ ràng. Trung tá Hà Văn Tiến, trưởng công an phường Nhân Hòa cho hay, để đáp ứng nhu cầu đăng ký cấp biển số xe cho công dân, công an xã đã bố trí 3 cán bộ chiến sĩ thực hiện các khâu, trong đó có một lãnh đạo ký hồ sơ đăng ký phương tiện. Trung tá Hà Văn Tiến, trưởng công an phường Nhân Hòa cho biết thêm.
Bố trí cán bộ có trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức tốt để thực hiện công tác này và bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, các điều kiện và trang thiết bị kỹ thuật để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao nhằm góp phần thực hiện nâng cao công tác cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ.
Có thể nói, việc phân cấp đăng ký cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được thực hiện ngay từ cấp xã, cấp huyện đã giúp người dân thụ hưởng những tiện ích của dịch vụ công, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, khiến các chủ cửa hàng mua bán xe và người dân phấn khởi, đồng tình, ủng hộ. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 21 tháng 5, thông tư số 15 năm 2022 của Bộ Công an về sửa đổi bổ sung thông tư số 65 năm 2020 của Bộ Công an đã cập nhật 5 điểm mới về phạt nguội giao thông như tăng thời hạn xử lý phạt nguội, được gửi kết quả phạt nguội đến công an nơi người vi phạm cư trú để giải quyết, linh hoạt nơi đóng tiền nộp phạt. Trong phần còn lại của chương mục An toàn giao thông hôm nay, chúng tôi giới thiệu 5 điểm mới về phạt nguội giao thông. Điểm mới đầu tiên là tại khoản 2 điều 4 thông tư số 15 của Bộ Công an, bổ sung điều 19A thông tư số 65 năm 2020 quy định trong trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện giao thông, người có thẩm quyền xử phạt thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tiến hành xử lý phạt nguội trong thời hạn 10 ngày làm việc. Điểm mới thứ hai là được gửi kết quả phạt nguội đến công an nơi người vi phạm cư trú để giải quyết. Theo khoản 2 điều 4 thông tư số 15 năm 2022 của Bộ Công an, khi xác định có hành vi vi phạm giao thông như không thể dừng phương tiện để xử lý ngay tại thời điểm vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm thực hiện, xác định thông tin về phương tiện giao thông, chủ phương tiện, tổ chức cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính thông qua cơ quan đăng ký xe và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp chủ phương tiện, tổ chức cá nhân có liên quan đến hành vi hành chính, không cư trú, đóng trụ sở tại địa bàn cấp huyện, nơi cơ quan công an đã phát hiện vi phạm hành chính, có thể chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ về nơi cư trú của người vi phạm để xử lý. Cụ thể là cập nhật thông tin của phương tiện giao thông vi phạm lên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông để chủ phương tiện, tổ chức cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính biết, liên hệ giải quyết theo quy định. Gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm đối với phương tiện giao thông vi phạm là xe mô tô, rơ móc, sơ mi rơ móc, xe máy chuyên dùng, đồng thời cập nhật trạng thái đã gửi thông báo cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm trên hệ thống quản lý, xử lý vi phạm hành chính theo quy định cũ, quá thời hạn 15 ngày làm việc mà người vi phạm không đến cơ quan công an nơi xảy ra vi phạm để giải quyết vụ việc, thì người có thẩm quyền xử lý sẽ gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm đối với chủ phương tiện xe ô tô, rơ móc, sơ mi rơ móc, xe máy chuyên dùng để phối hợp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Trường hợp chuyển về công an cấp xã nơi cư trú, nếu xác định vi phạm hành chính đó thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an cấp xã, thì chuyển kết quả thu thập được công an cấp xã nơi chủ phương tiện, tổ chức cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính cư trú, đóng trụ sở để giải quyết xử lý vụ việc vi phạm khi được trang bị hệ thống mạng kết nối gửi bằng phương thức điện tử. Trường hợp chuyển về công an cấp huyện nơi cư trú, kết quả phạt nguội gửi về cho công an cấp huyện nơi chủ phương tiện, tổ chức cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính cư trú, đóng trụ sở xử lý nếu thuộc một trong hai trường hợp. Thứ nhất, nếu hành vi vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an cấp xã. Thứ hai, thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an cấp xã, nhưng công an cấp xã chưa được trang bị hệ thống mạng kết nối. Theo quy định cũ, sau khi xác minh thông tin về phương tiện giao thông, chủ phương tiện vi phạm giao thông, người có thẩm quyền xử phạt sẽ gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu chủ phương tiện và cá nhân tổ chức có liên quan nếu có đến trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết vụ việc vi phạm. Nếu quá 15 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo vi phạm mà người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông chưa đến trụ sở cơ quan công an đã ra thông báo vi phạm để giải quyết vụ việc, thì người có thẩm quyền xử phạt tiếp tục thực hiện gửi thông báo đến công an cấp xã nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc nơi đặt trụ sở chính. Điểm mới thứ 3 là người vi phạm không cần quay lại nơi vi phạm giải quyết phạt nguội. Tại khoản 2 điều 4 số 15 năm 2022 của Bộ Công an cũng quy định, nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm, thì cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm sẽ gửi thông báo yêu cầu người vi phạm đến trụ sở công an cấp xã, công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc. Khi người vi phạm đến làm việc, thì trưởng công an cấp xã, trưởng công an cấp huyện tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông theo quy định. Theo quy định cũ, khi bị phạt nguội, người vi phạm sẽ nhận được thông báo mời đến trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết vụ việc vi phạm. Trong trường hợp này, người bị phạt nguội buộc phải quay trở lại nơi vi phạm để giải quyết. Điểm mới thứ tư là tăng thời hạn gửi thông báo cảnh báo đăng kiểm ô tô. Theo khoản 2, điều 4 thông tư số 15 năm 2022 của Bộ Công an, quá thời hạn 20 ngày, kể cả ngày nghỉ, kể từ ngày gửi thông báo vi phạm, người vi phạm không đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết vụ việc hoặc cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết xử lý vụ việc của công an cấp xã, công an cấp huyện, thì người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm thực hiện cập nhật thông tin của phương tiện giao thông vi phạm lên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông để chủ phương tiện, tổ chức cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính biết, liên hệ giải quyết theo quy định. Gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm đối với phương tiện giao thông vi phạm là xe ô tô, remote, semi-remote, xe máy chuyên dùng, đồng thời cập nhật trạng thái đã gửi thông báo cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm trên hệ thống quản lý xử lý vi phạm hành chính. Theo quy định cũ, quá thời hạn 15 ngày làm việc mà người vi phạm không đến cơ quan công an nơi xảy ra vi phạm để giải quyết vụ việc, thì người có thẩm quyền xử lý sẽ gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm đối với chủ phương tiện xe ô tô, remote, semi-remote, xe máy chuyên dùng để phối hợp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Điểm mới thứ 5 là cho phép nộp phạt giao thông tại Cổng Dịch vụ Công của Bộ Công an tại khoản 4 điều 4 thông tư số 15 năm 2022 của Bộ Công an đã bổ sung khoản 4 điều 20 thông tư năm 2020 của Bộ Công an cho phép người vi phạm giao thông nộp phạt nguội thông qua Cổng Dịch vụ Công của Bộ Công an. Để thực hiện nộp phạt, người vi phạm thực hiện các bước sau. Bước 1. Truy cập dịchvucong.bocongan.gov.vn. Bước 2. Chọn mục đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Bước 3. Chọn nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Bước 4. Chọn nộp hồ sơ và thực hiện theo hướng dẫn của hệ thống để nộp phạt. Hiện nay, người vi phạm giao thông còn có thể thực hiện nộp phạt theo 4 cách khác quy định tại Điều 20 Nghị định số 118 năm 2021 của Chính phủ, bao gồm nộp tiền mặt trực tiếp tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi kho bạc nhà nước mở tài khoản có ghi trong quyết định xử phạt, chuyển khoản vào tài khoản của kho bạc nhà nước thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, nộp phạt trực tiếp cho chiến sĩ cảnh sát giao thông và nộp tiền phạt qua dịch vụ bưu chính công ích. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh an toàn giao thông. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.